Thưa các bạn, hôm nay là đến ngày trung thiền của chúng ta ở nơi Si Lăng. Mọi người hoan hỷ đến tụ hội gặp nhau để học hỏi, bàn bạc thăm dò mọi sinh hoạt, để hầu tìm kiếm trong đời có đạo, để đồng trong tinh thần đóng góp và xây dựng. Chúng ta tu thiền ngồi nhắm mắt, ngoài sự nhắm mắt ổn định lại được những gì? Chính những người thực hành mà thấy rõ, và cũng đã đóng góp cho chúng ta và cống hiến cho chúng ta thấy rõ là biển chuyển chạy ngay trung tâm của đạo. Mà đối với người phàm chưa tu, chưa bước vào pháp vô vi thì không bao giờ hiểu được điều này. Biển gì nữa, biển nhà đèn đã khó rồi còn kiếm gì đó. Vì đó mà quên nguyên năng sẵn có của chính họ. Nguyên năng sẵn có của họ là kích động và phản động, bao gồm trong cái nguyên lý của ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ chuyển chạy trong vòng trật tự, nó mới cấu tạo thành nguyên năng. Mà cái nguyên năng đó nó bừng sáng trong tâm thức của hành giả chứ không phải ngoài sự xét đoán của Phật ra. Mỗi hành giả đều tự minh cảm với chính mình và có thể đo lường lấy những sự tiến bộ sẵn có của chính chúng ta nếu chúng ta chịu thiền và thành đồng. Có đời chỉ nghĩa là đọc, lúc nào cũng đọc, lăng xăng nít xích lo việc này việc nọ, rốt cuộc rồi không có biết cái nhiều mối quy nguyên mà tìm nơi ổn định. Cho nên luôn luôn ở trong sự nghi nan, người đời hay nghi nan, hiểu không hiểu đặt chữ nghi trước đã, cái câu hỏi trong tâm rồi tạo ra cái nghi. Nay nghi chút, mai nghi chút, mốt nghi chút, thành ra đa nghi. Mà sau cái đa nghi đó, nó lại tạo thành một tật sâu là tật đa nghi. Không nghe, không hiểu nhưng mà nghi trước cái đã. Đó là một cái bệnh năng nghi tại thế. Cho nên giữa bản đạo và bản đạo chúng ta, khi nghe qua triết lý, người nào người nấy cũng muốn thấy rằng tôi phải trở về với cấu trúc của sinh, tôi phải trở về sự an lạc trong tâm thức của tôi mới tìm con đường tốt. Nhưng mà khi tôi đến thiền đường thì nghe những nhiều tiếng nói khác nhau mà trong lý lý kích động và phản động. Tại sao có điều này? Lý lẽ của người phàm trần là cảnh trần tộc đương nhiên phải có kích động và phản động. Đó là cũng nằm trong cái nguyên lý đa nghi xuất ngôn. Đó là cũng cái bệnh căn năng nghi tại thế. Tại sao bước vào thiền đường học hỏi rồi thấy cấm cái miệng ngồi thiền 5-3 phút nó thế nào? Bắt đầu thiền 5 phút, 10 phút, 20 phút, 30 phút, 1 tiếng đồng hồ cảm thấy chúng ta đã làm nhiều chuyện không cần thiết cho chúng ta và cho chính mình mọi người. Ngay lời nói trong thâm tâm phát ra cũng không ổn định, làm sao giải quyết được những chuyện hỗn tạp ở trong nội tâm. Cho nên chúng ta đã có cái môn thiền, mà do môn thiền rồi chúng ta mới khám phá ra được. Chúng ta sai chẳng có ai sai. Tôi đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Ngày hôm nay chúng tôi thấy rõ các bạn đạo nơi các thiền đường cũng vấp phải những sự nhầm lẫn đó. trong sự kích động phản động rồi cảm thấy sự vô lý và không cần thiết chính mình tại sao? Vì chúng ta đã có sự cấu trúc siêu nhiên rõ rệt, trật tự tinh vi cả càn khôn vũ trụ đã cống hiến cho ta thành con người. Trật tự có sẵn rồi, chúng ta phải trở về với trật tự là tha thứ và thương yêu. Cho nên khối vô vi chúng ta muốn thực hiện gì được tình thương và đạo đức, muốn thực hiện tình thương và đạo đức thì phải tha thứ và thương yêu. Chúng ta đâu có co kẻ thù nữa, chúng ta là con của Thượng Đế, con chung một nhà, càng không vũ trụ là nhà của chúng ta. Chúng ta đã mang cái thể xác cấu trúc của ngũ hành khí mộc thủy hỏa thổ đầy đủ không khí hòa hợp với cả càng không vũ trụ. Thế một nhà chứ không có hai nhà, không có xứ này mà chả có xứ kia. Ý chí đồng nhất, con có một nhà, chỉ mong muốn trở về nguồn cội trong sự thanh nhẹ siêu nhiên trật tự sẵn có của chúng ta. Khi chúng ta tham thiền rồi, tất cả cảm nhận được luồng điện lân lân đi lên hỏi của chúng ta, không trước kia không phải ở trên, làm sao chúng ta thấy ta lân lân đi lên, tại sao, đi đâu? Đi trở về quê xưa chốt ngộ cũ đó các bạn. Càng nhẹ thì các bạn càng tới nhanh, ngay mắt là đến nơi. Nhưng mà hành trình tại thế nó câu xé và nó làm trì trệ cho các bạn. Luật lệ thế gian cũng làm cho các bạn trì trệ đủ thứ, mà chỉ luật lệ của siêu nhiên mới hòa thanh hưởng thanh, và thanh mới điều khiển chúng ta tiêu dao nơi miền cực lạc. Cho nên sự tranh chấp ở đời chúng ta càng tranh chấp càng thấy vô giá trị, không có nghĩa lý gì đối với những người tu. Cho nên vô vi hành đạo chứ không giành đạo. Qua bao nhiêu tuần, những thơ từ của những nhóm người vô vi đã đả kích lẫn nhau cũng như tinh thần xây dựng, tôi cảm thấy đó là rất quý. Đến đụng mà thích, chẳng phải đụng mà tiêu và tiêu diêu, đụng cái thức tâm. Cho nên cái đụng để hiểu, để minh, để thấy sự sai lầm của chúng mình, mà trở về với căn bản thương yêu. Khởi đầu của vô vi là tình thương và đạo đức, mới lôi cuốn được một số người xây dựng và tự thức, tự xây dựng. Thấy mình trì trệ, thấy mình không theo luật trời, cho nên càng tu hơn để trở về với luật trời. Còn sự đóng góp của thế gian là chuyện tầm thường của vô vi, không có quan trọng. Mọi người đã có tổ chức đầy đủ tay chân thiết để phấn đấu sống tại đời, đem sức lao động tâm trí của chúng ta, cái cơ thể chúng ta mà đổi lấy những cơm manh ao có thừa đóng góp chung. Cái chuyện đó là chuyện người tu có thừa để ban bổ và càng hy sinh nữa để tâm hợp cao siêu hơn. Đó là do tâm thức của mọi người tới trình độ đã thấy rõ rồi. Tôi cần lập hạnh, tôi cần vung bồi phúc điền sẵn có của tôi. Ở bên trên tôi có một ruộng phước không phải ít đâu. Cái ruộng đó tôi không cày không cấy thì lấy gì mà chúc tôi về trời có ăn. Cho nên tôi phải tu, tôi phải lập hạnh. Mà hạnh tôi là cái gì đây? Cái đem cho người ta xem được không? Cái tốt của ở đời xem chỗ nào? À, chúng ta thấy rõ rồi. Cái người kia chúng ta chửi nó nhiều lắm rồi, nhưng mà nó vẫn thương yêu chúng ta. Thấy không? Con cho nó xua người ta nhiều lắm, nhưng mà người ta vẫn thương con cho và nuôi con cho. Thì con chó mới thấy được cái hạnh của con người cao quý. Nó là một quả sắc tốt, tươi đẹp, có vườn hạnh, có trái hạnh sống động, để cảm động lòng lòng. giữa con người và con người cũng vậy. Người hiền hậu, từ bi cởi mở, lúc nào chúng ta gặp người chúng ta thấy cũng phải mở theo, vì cái hạnh quá tốt, tinh vi tốt đẹp, nó xây dựng cho tất cả mọi người. Chỉ khối vô vi đang làm gì đấy, đang trầm hưởng hạnh, thì phải có sự kích động và phản động, phải đào đắp, phải vui phân, rồi chờ ngày tháng kích động và phản động nó có cái hạnh. Cho nên qua cơn thử thách này, các bạn đã thực hành. Kẻ đưa đi thương yêu, người đưa đi kích động. Cấu trúc thành một vườn hạnh ở tương lai. Rồi những người kế tiếp sẽ bước vào vườn hạnh đó mà hơn cây hạnh tươi đẹp ở tương lai. Cho nên những hành động nào của thế gian này đều là quý cả, không có cái nào xấu hơn. Thì các bạn ra vườn, khi các bạn cần dùng cây xà beng thì các bạn thấy nó rất tốt. Và các bạn không cần dùng cây xà beng thì các bạn nắm qua cái cuốc, các bạn mới quý cái cuốc. Và lúc không cần dùng cây xà beng thì cây xà beng cũng bơ vơ như cái cuốc lúc bạn không cần. Thấy chưa? Cho nên tất cả đều là nhiệm vụ. Lời nói cũng là nhiệm vụ, chê bai cũng là nhiệm vụ, cũng để thức tâm mà thôi. Tất cả đều thức tâm chung sanh. Cho nên các bạn đừng có nuôi cái chấp mà tạo ra sân hận, thì thành vật tánh hư tật xấu cũng như bệnh năng như tôi đã thường nói. Kỳ thật chúng ta là học giả thì phải. Mà khi học thì không có cuốn sách nào mà dở hết. Lớp 1 cho lớp hết lớp đi, nó cũng không có cuốn sách nào dở. Nó là một cái công cụ của Thượng Đế để giải tỏa phiền não sai quay của chúng sanh. Đó là một liều thuốc trường sinh cho vạn linh chịu uống. Cho nên ngày hôm nay huynh đệ tỷ muội của chúng ta học nhẫn học hòa là đáng uống thuốc đó các bạn. Uống đi, đắng cũng uống, mà cay cũng uống, mà chua cũng uống, mà ngọt cũng uống. Rồi chả cay, chả chua, chả ngọt, chả khó gì hết, là mới khi không đó các bạn. Nhiều bạn bước vào tu, bước về nhà thấy cay đắng khổ cực. Mọi người đang ngỗ nghịch với ta, ta đang uống liều thuốc đó bạn. Bạn ăn đang uống liều thuốc của gia căn ban cho bạn. Và bạn chịu uống rồi thì liều thuốc đó nó là cứu sinh đó các bạn. Nếu mà ông bác sĩ cho bạn uống thuốc đó mà cái viên thuốc đó là viên thuốc toàn năng, thì sau này ông bác sĩ cũng phải tới sinh mạng mà uống. Cho nên các bạn bước ra đây tu khác gì uống một liều thuốc cai sinh. Cho nên các bạn lần lần khám phá ra những gì tôi đã nói. Chúng ta đang uống thuốc, cây đắng cắt mây chúng ta còn phải uống. Vì ta tin vị y sĩ này có thể cứu ta, giải thoát và vượt qua mọi trở ngại. Chưa cây chắc đắng mặn nồng các bạn giáng sinh là đã uống liều thuốc này tới ngày hôm nay. Có bạn nào tự bỏ được những cái lời nói này? Các bạn phải uống, ngậm cây nuốt đắng. Thì nó thể hiện ra hoàn cảnh này, hoàn cảnh kia, hoàn cảnh nọ. Rồi nó bành trướng ra xã hội cũng bao nhiêu công chuyện đó. Tranh đua với nhau, tranh chấp với nhau cũng bao nhiêu công chuyện đó. Cũng đang uống liều thuốc không các bạn ơi. Chúng ta là đã mang bệnh nan y, phải uống thuốc trường kỳ mới giải thoát. Thế này ngày hôm nay các bạn đã phải uống thuốc. Tôi cũng vậy. Phải uống thuốc mới trị được bạn. Nếu các bạn quên uống thuốc thì không bao giờ trị hết bệnh đó. Thuốc hàng ngày nó lâu rồi nó dâng cho các bạn. Từ hoàn cảnh này tới hoàn cảnh kia, hoàn cảnh nọ đều là thuốc. Món ăn này tới món ăn kia, món ăn nọ cũng là thuốc. Chua cay chắc đắng mặn nồng. Thuốc với thuốc mới giải quyết được cái vấn đề. Còn nếu chúng ta muốn thoát phàm là phàm hồn, chúng ta không có uống thuốc của chúng sinh. Các bạn giải thoát được xúc hồn, các bạn đâu có uống thuốc của chúng sinh. Các bạn đã hết bệnh rồi, các bạn mới chiêu sang cho chúng sinh, đưa hồn tiến hóa nơi khác tùy theo trình độ thức tâm của mọi cá nhân. Chúng ta lại uống thuốc trường sinh bất tử, nó có thuốc trường sinh cũng là sự biến hóa của ngũ hành và quy nguyên không động. Khi mà các bạn ở bên trên động một chút là thấy các bạn bệnh rồi, đi rơi xuống dung điểm nặng nề. Ở thế gian này, ở trong gia đình bạn vẫn có một chút thì bạn thấy mất ngủ rồi các bạn ấy. Còn trên thiên đàng mà chúng ta động một chút thì nó rơi xuống thế gian cái rọt dễ lắm, không khó khăn. Cho nên chúng ta người tu dùng trí thức để tu học, chúng ta phải muốn bồi sự thức nhẹ thanh nhẹ cao siêu, phải mong được sớm giải thoát. Mà hạnh chúng ta trì kỳ trí tiến hóa thì để làm gì? Trì kỳ trí tiến hóa là chúng ta đã được phong thuộc thanh nhẹ với trên. Cho nên thay thế gian chúng ta lại thực hiện được tha thứ và thương yêu. Thế gian chúng ta đã tạo một cây hạnh tốt đẹp và một vườn hạnh quý giá để ảnh hưởng chúng sanh. Hỏi các bạn làm gì đấy? Các bạn đã và đang làm, đã đang làm, đã và đang vun bồi hạnh tâm để tiến tới tốt. Rồi những sự kích động và phản động trong văn thư các bạn viết đã kích người này người nọ, rốt cuộc là cái gì? Một phần rác rến, một phần bệnh hoạn đã được khai trừ ra khỏi tâm thức của các bạn. Một phần nào thôi, nhưng mà nó vẫn còn nữa. Giờ nó đi tới chỗ giải thoát. Cho nên các bạn khắp năm châu có kẻ còn nặng, có kẻ nhẹ nhận được những sự kích động và phản động của các bạn, họ chỉ biết cười và quý yêu các bạn. Còn người nặng thì theo phe này bỏ phe kia. Các bạn thấy rõ chưa? Thì chúng ta phân cơ nhân cơ hội này, chúng ta thấy có thanh và có trợ. Những người thoát thanh trợ thì lấy thức hòa đồng quý cả hai. Người chưa thoát thanh trược thì theo một bên, bỏ một bên. Các bạn thấy rõ chưa? Cho nên sau khi các bạn bàn luận những tài liệu mà các bạn thâu thập được đến ngày hôm nay, thì các bạn quy yêu tất cả, không có một sư ngôn viên nào vô ích, toàn là hữu ích, toàn là công cụ khi giờ để thử lòng kẻ tu. Người nào xưng danh tu cao, người nào xưng danh quý tước, thì người đó lại càng được học nhiều hơn, trực tiếp hơn thay vì gián tiếp. Cho nên quy thay và lành thay, ngày hôm nay chúng ta tu biết điểm và luồng điểm ngay trung tim bộ đầu các bạn được rút. Các bạn cứ tưởng thẳng ngay chỗ đó rồi đặt những văn thư, các bạn thấy thế nào? Để là chẳng có những cái những điều gì cần thiết đối với bạn. Mà điều cần thiết là cái gì? Là tu. Cho nên nhiều bạn đã phát ngôn rằng chúng tôi hành đạo chứ không giành đạo, chúng tôi chỉ biết tu. Còn chuyện đóng góp là cái chuyện không đáng kể đối với người tu, cũng chưa hoàn toàn thức tâm và lập hạnh. Một chút đóng góp không nghĩa đến gì. Thượng Đế đã đóng góp cho chúng ta tiền nguyên biết là bao nhiêu, mà ngày nay chúng ta lại đóng góp được bao nhiêu mà chúng ta thế. sự trật tự của càn khôn vũ trụ đã lập cho chúng ta ngay trong tâm thức của chúng ta, mà chúng ta chưa hiểu và chưa thực hành đúng thì đâm ra tạo trật tự mới để làm gì? Cho nên người tu vô vi nên giữ lý không, ở trong không mà có đó các bạn, khi người tâm có nó sẽ không đó. Nó rất khó nhưng mà nó rất dễ, vô vi nó là vậy. Người mộc mạc làm theo điệu bộ đọc mộc mạc, người trí thức thì nó chuyển theo trí thức, người hung hăng làm việc theo hung hăng rồi nó cũng thức tâm. Cho nên vô vi luôn luôn nó có một cái tổ chức thông nhất cả cả không vũ trụ, tùy theo trình độ thiên hoa của chính mình và theo phong tục của địa phương. Nhưng mà tình thương và đạo đức luôn luôn được xây dựng thiên hoa. Cho nên các bạn càng tu càng thích tâm, càng thấy rõ ngôi vị của các bạn là Phật học đang chủ trị cái cơ năng tiểu thiên địa này. Nó rất có trật tự, nhưng mà chính bạn đã làm cho nó mất trật tự vì lý này lẽ nào của bạn và tạo cho cái thể xác này mất trật tự sang ra bên ngoài. Mà các bạn hướng thượng rồi, các bạn càng hướng thượng hấp thụ được thanh khí điển và thừa tiếp được thanh điển đi lên rồi, các bạn thấy ngũ tạng các bạn mới bước vào trật tự của càn khôn vũ trụ. Các bạn mới thấy rằng đây là sự cấu trúc của siêu nhiên là có. Rất tinh vi, rất trật tự, chúng ta vui lên để đi lên và thả lỏng tất cả mọi sự việc để tiến hóa theo trong vòng trật tự được quy định của Thượng Đế. Tha thứ và thương yêu cỡ mở vô cùng. Khi nhận vô nan sự, không có cái gì khó hết. Bình tâm đi, thấy rõ những cái cấu trúc bên trong của chúng ta. Ngôi vị lãnh đạo của phần hồn phải khôi phục hoàn toàn. Mà lãnh đạo để làm gì? Lãnh đạo là trở về với sự sáng suốt và thấy rõ trật tự, và chúng ta phải chịu trách nhiệm xây dựng cho vạn linh trong tiểu thiên địa này được đồng nhất tiến qua theo luật lệ hiện hành của các càn khôn vũ trụ. Các bạn có lập hiến, có ngũ tạng là có lập hiến, các bạn có hiến pháp, có lời minh đức, cởi mở thăng hoa, chứ không có rước những sự tà ma chặt xác. Thế nên vô vi luôn luôn tu một thời gian nói về điển. Nên là vậy, khi mà các bạn biết điển rồi, các điển cũng biết cõi vô hình rất rõ rệt, rất minh bạch. Nhiều khi các bạn ngồi đó, tại sao tôi có những lời nói như thế này, tại sao tôi có một cảm nghĩ hay như thế này mà lúc nãy tôi nói là không có. À, thì chả ai chiếu cho các bạn sự thanh nhẹ của các bạn hướng thượng thì các bạn mới thâu được cái sự thanh nhẹ bên trên chiếu cho bạn. Ở cõi thiên liên có hợp tác với chúng ta không? Không bao giờ ngừng nghỉ mà luôn luôn hòa hợp với chúng ta, mà chỉ chờ chúng ta thăng hoa, chỉ chờ với trình độ chúng ta mở tới mà thôi. Nếu chúng ta không tiến lên thì bên trên không có thể chiếu. Cho nên tôi đã thừa mở bạn không lập ngăn nắp thì đâu có chỗ chứa đồ. Các bạn tu đây là trở lại với những sự ngăn nắp trật tự, sắp đặt trong điện giới. Các bạn phải trở về với điện giới mới lập được ngăn nắp. Thì lúc đó các bạn mới thấy rằng sự siêu diệu ở bên trên có và giúp đỡ cho các bạn vô cùng. Thì các bạn còn lo gì mà bị phá luật lệ? Đến người vô vi, cái luật của người vô vi không phải mắc phàm và tâm phàm hết nữa. bao nhiêu người đã ngộ nhận và hiểu lầm tôi đã làm sai, nhưng mà ngày hôm nay lần lượt rồi họ sẽ thấy rõ tôi đâu có làm gì đâu mà họ đang nghi tánh hư tật xấu của họ, và họ đã cố động vô trong một lối không thoát được, và tôi ràng buộc lấy họ mà thôi. Còn đằng này vui có làm chuyện gì đâu, tùy lấy khả năng siêu nhân do nhu cầu siêu nhân mà hướng độ mà thôi, chứ cũng không làm ở trong lý luận tâm phàm này. Chính các bạn ngày hôm nay các bạn ở đây đồng thiền với tôi, nhưng mà ngày mai các bạn sẽ ở đâu các bạn đâu có biết trước được. Phải chúng ta sống trong siêu nhân thôi, tình thế nó đưa đẩy các bạn đi đâu thì các bạn ở đó mà hưởng lấy cái ly trời cao siêu mà các bạn học các bạn tiến. Đâu đâu các bạn cũng có thiền đường, đâu đâu các bạn cũng có hơi thở tinh vi của cả càn khôn vũ trụ đã hỗ trợ cho các bạn xuyên qua con đường này. Các bạn thấy chưa? Các bạn đâu có bị lệ thuộc bởi một người thiền pháp, mà các bạn sanh đa nghi người thiền pháp. Cho nên các bạn phải trở về với sự sáng suốt. Nhiều trường hợp các bạn đã tham dự, các bạn đã cầu nguyện về trên hướng độ cho các bạn, rồi về trên chuyển hóa cầu xin hướng độ, thì người ta độ tùy theo cách độ của tội trạng của chính mình. Rốt cuộc là mình phản lại, mình phản lại thiên nhiên, phản lại vị kính yêu, là phản lại lúc sáng suốt trong lúc mình tự động tham gia với. Rồi mình phản lại, chứ đâu ai buộc bạn đâu. Khối vô vi đâu có buộc bạn phải vào đấy đi tu học. Nếu các bạn không vào đấy tu học thì bắt bạn bỏ tu cũng có như đó. Tự động tham gia tùy thức của các bạn, tự do khai triển, tự do tín ngưỡng. Các bạn đã dâng lên những vị kính yêu các bạn như là Quan Âm, như Đức Phật, là các bạn tâm của các bạn mà thôi. Rồi ngày hôm nay một chút các bạn thấy rằng khó chịu rồi, vậy chứ trong cuộc hành trình từ đây về nguồn cội biết bao nhiêu trở ngại, rồi lúc đó các bạn trách ai? Các bạn không chịu trách hạ bạn thì cứ bắt các bạn trách người trường pháp, vậy chứ các bạn trách tâm tối không? Các bạn ăn chứ con vô tích bụng, các bạn đổ thừa bác sĩ sao? Thấy cho bạn không? Cho nên chúng ta học là học trong siêu lý, chân lý không thay đổi. Và chúng ta nắm cái diều mỗi đó tự thức và tự lý. Cho nên tôi đã nói các bạn không có cái gì ý hơn là tự tu tự lý. Thì tôi đâu có bao giờ dành phần điều khiển các bạn đâu. Cho nên việc tình đời kính mến, cái gì cũng đưa về tôi, tỏ ra dân sơ cho tôi. Nhưng mà kỳ thật không phải vậy. Tùy thức các bạn để tiến. Các bạn tiến chừng nào, mở chừng nào, vị trí các bạn càng cao chừng nào, thì tôi lại càng mừng, càng quý yêu các bạn. Sự mong muốn của tôi bao nhiêu đó. Vì tôi thấy rằng tôi đã dày công tu học, thì tôi muốn đến cái điểm này, tôi muốn mọi người có cơ hội đến mà họ tự đến, chứ không tôi có quyền năng nào mà dẫn họ đến. Tôi đã thoát cảnh làm mọi thì tôi không có làm mọi nữa. Và tôi chỉ họ tự đi để tránh cảnh làm mọi tương lai, làm nô lệ tương lai, chỉ có đi như thế. Nhưng mà mọi người ở trong cái đa nghi tinh thần yếu hẹp, để xây dựng những mê chấp, rồi đổ lỗi cho tôi, thế là họ tâm tối mà họ không biết. Cho nên các bạn bình tĩnh để nghe lại những gì mà tôi đã thuyết giảng. Tôi khuyên mọi người phải tự tu tự tiến. Các bạn là chủ nhân ông có một tiếng thư gì, không phải là tầm thường. Khả năng các bạn là vô cùng vô tận. Các bạn chỉ sử dụng phần sáng suốt của các bạn là đủ thanh tịnh rồi. tất cả cả không vũ trụ đang điều luyện các bạn từ giờ phút khác, chứ không có bỏ rơi các bạn đâu. Các bạn đừng tưởng các bạn cô đơn, vì đâm tâm tối mới nói rằng cô đơn, chứ không sang suốt không còn sự cô đơn nữa bạn ơi. Bạn ở trong thức hòa đồng lấy gì có cô đơn. Còn bạn chọn người chơi khác là con chọn khác là không có còn cái chỗ nào mà chơi hết. Lúc đó mới cô đơn. Cái cây mà bạn gọt khác rồi tới cây tâm rồi bạn gọt luôn cũng không còn cái cây nữa. Bạn thấy chưa? Cho nên chúng ta phải đi trong cái thức hòa đồng thương yêu. Phải lập hạnh, phải trồng hạnh, phải xây dựng vườn hạnh. Phải tự thức không các bạn? Các bạn có nhà, có sân, có vườn mà các bạn không thức lấy gì mà trồng ra được cây xà lách á bạn? Chính khả năng của bạn có chứ. Cho nên đừng làm mình lụng bại nữa. Chúng ta không nên lạc hậu nữa và phong kiến nữa. Phải dẹp bỏ sự lạc hậu phong kiến đó đi để trở về với sự văn minh siêu nhiên hiện tại. Trời đặt, trời Phật đã ân ban cho bạn. Có hoa quả, có cánh trái, không thiếu một cái gì hết. Có đặt cho bạn đi, nhưng mà bạn chỉ chờ bạn truy ra giá trị của đất mà thôi. Chút xíu là bạn đạp nó mà nó bạn đạp bạn, bạn không thấy. Giờ phút lâm chung cuối cùng là chỉ có đất đề bạn, chẳng ai đề bạn nổi. Nhưng mà bạn còn kinh thị nữa, nó nữa thì bạn sẽ tạo sự tâm tối nan y cho bạn. Cho nên không có kinh thị một ai. Giữa giống dân và giống dân cũng không nên kỳ thị. Thằng mọi trên núi mà nghe âm trời sấm sét nó cũng xác minh đó là sấm sét. Mà cái ông văn minh hiện tại đi máy bay ông cũng nói sấm sét, cũng như cái ông mà thiếu phương tiện, hai người một thứ mà thôi. Một cái thức không là bạn. Cho nên bạn không nên kỳ thị người này người kia người nọ. Nếu bạn kỳ thị người khác là bạn là người kỳ thị bạn mà thôi. Bạn sẽ khổ tâm và bạn sẽ tự đọa bạn mà thôi. Vì sao bạn tâm tối? Còn nếu bạn biết xây dựng thương yêu thì không đến nỗi nào. Bạn lại khiêm tốn hơn, nhường nhịn hơn để học hỏi. Lúc đó bạn sẽ là văn minh hơn và cởi mở hơn. Cho nên chúng ta người tu không phải là tu hay hơn người Phật. Người tu là phải khổ hạnh, phải chấp nhận sự điêu luyện của ngoại cảnh để tâm. Phải học mãi, học hoài nó mới tiến. Mà học trong thực hành nó mới nhớ. Các bạn kể từ xuống thế gian bị tình gạt một cú là nhớ tới suốt đời, nhớ tới tóc bạc cũng nhớ. Tình yêu gạt một cái là nhớ hoài. Thất bại trong tình yêu là nhớ hoài. Các bạn thấy chưa? Cho nên người tu chúng ta càng ngày càng nhẫn hơn, càng ngày càng hòa đồng hơn, càng ngày càng sáng suốt hơn, mới xứng đáng là hạnh tu học. Chứ không nên tạo sự bực bội và ngăn cản mức tiến của chính chúng ta nữa. Rồi nó qua những tuần thử thách của khắp các nơi, thư từ lai vãng đã gửi về, tôi thấy rốt cuộc con đường của chúng ta mới là giải quyết. Con đường của chúng ta là quy không giải thoát. thì các bạn nhớ lúc đầu các bạn đâu có đem lục lễ xuống thi ra. Các bạn đã đem sự bất mãn xuống thế gian khắp la. Rồi các bạn sống trong cái cơ thể luật lệ này, ăn ngủ ỉa tam đại sự, tham sân si hỉ nộ ai ô dục là luật lệ của thế gian. Rồi các bạn bây giờ muốn sống lắm, không muốn chết, không muốn xa con xa cháu nữa. Nhưng rồi các bạn cũng bất mãn và đã đi. Nó đúng luật. Bạn đến với bản chất bất mãn và bạn phải xa đi với sự bất mãn. Còn giai đoạn sống hạn hiện tại thì bạn muốn sống dễ dãi thì bằng lòng nó dễ dãi hơn. Chịu học nhẫn học hòa. Mà học nhẫn học hòa được thì có cơ giải thoát và sẽ không còn bất mãn nữa. Không có luân hồi tại đây nữa. Cho nên các bạn càng tu càng được cởi mở, càng được khai triển, càng được minh bạch. Và hôm nay chúng ta đồng thì tập trung chúng ta hướng thượng để giải tỏa những sự ước mơ tạm bỡ không xứng đáng và không làm những điều không cần thiết, và chúng ta thực thi ngay trong tim bộ đầu cần thiết để tiến qua trở về quê xưa chốn cũ. Chúng ta có nhà cửa, có nơi ăn chung ở tốt đẹp, văn minh vô cùng. Các bạn cố gắng tâm sự thầm kinh cỡ mở, rồi các bạn tự đạt sự siêu văn minh của bên trên. Niềm tin là quan trọng. Các bạn nên tự tin khả năng sẵn có của các bạn và tự khai thác các bạn đi tới bên đích, đi tới bên giác mới thôi. Đạo lực vô cùng sâu xa, mà nếu các bạn trở về với lục quân bình thì các bạn có thể đi khắp các bất cứ nơi nào, cũng bao nhiêu nhiên liệu sẵn có của bạn mà thôi. Cho nên nói là vô cùng. Mà khi đạt được quân bình là các bạn đạt được sự vô cùng sống đó. Cho nên phải bền tâm vững chí và tin nơi khả năng của các bạn, không nên tin nơi khả năng của một người khác. Tôi đã lặp đi lặp lại cả pháp biết bao nhiêu lần, phải tin nơi khả năng của các bạn mới thành đạo. Người tu không tin nơi khả năng của chính mình là mất đi thôi. Ý lại nữa, vị Phật này, vị Phật kia, vị Phật nọ, rốt cuộc là các bạn sẽ bị xóa bỏ. Mà do sự cố gắng và sử dụng khả năng sáng suốt của các bạn là các bạn luôn luôn được tinh vi và tiến hóa. Cho nên bắt các bạn nên nhìn ngẫm lại những lời khuyên giải của tôi, chính tôi trong thực hành. Vị sư của tôi là ông Đỗ Thuận Hậu nhắc nhở chúng tôi như vậy. Các bạn nên tin nơi khả năng của các bạn để đi tới, không nên ỷ lại nơi tôi. Vì nếu tôi là một người sáng suốt, tôi có phận sự chiếu cho các bạn mãi mãi, các bạn đừng lo điều đó. Tôi không bao giờ chết, ông Tư đã nói như vậy. Thì chúng ta không có làm lễ gì cho ông Tư, nhưng mà tâm chúng ta tưởng đến Ngài bất cứ giờ. Chúng ta có người bạn thương yêu đồng hành với chúng ta, và Ngài đã thành công và chúng ta phải học như Ngài mới là đúng. Thế chưa? Người bạn quý yêu luôn luôn trong tâm thức của chúng ta, chúng ta lại ôm lấy nó và thực hành như nó. Những người tin Đức Ca trên Jesus Christ mà tâm nghĩ như vậy thành đạo mới hợp, tạo một vườn hạnh tốt đẹp cho nhân loại, biết là bao nhiêu những quả quý đó. Làm sao tìm được những người không chịu thực hành? Mỗi người chịu thực hành thì vườn hạnh của quả địa cầu này quá tốt đẹp, quá tinh vi. Khi nhờ tình thương và đạo đức คิดได้หรอกต้องถามก็ไม่ฉะนั้นจึงตามบึกย่าน้องเราขับขาดถึงเมื่อมีชุดนี้ฉะนั้นจากบันที่เฮโดยมอลจะเนื้อจุดท่าถึงมาจากบันทึกเพียงท่าถึงที่ทุยวิบิขวาบันđóng góp cho các bạn trở nên siêu diệu và tốt đẹp. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.
On se réunit ici pour faire la méditation. Il y a des gens qui ont pratiqué la méditation.À part de la quiétude de leur cœur, ils trouvent aussi que l'énergie s'exprime au centre de la tête. Alors, pour un profane, quand on parle de l'énergie, il ne comprend pas de quoi il s'agit. Est-ce l'électricité qu'on utilise dans les mirages? C'est tout ce qu'il sait.Par contre, pour un pratiquant de la méditation, il comprend que l'énergie, c'est l'origine de toutes les choses. C'est ça, c'est l'énergie originelle, dont le principe de base, ça vient des cinq éléments cosmiques. À savoir que nous, notre corps, c'est une structure surnaturelle,comprenant les cinq éléments cosmiques, l'eau, le bois, le métal, le feu et le feu. Exprimant à travers nos cinq organes, le cœur, le poumon, l'estomac, les reins et le foie. Alors, quand on se met en pratique de la méditationC'est qu'on voulait retourner à l'état d'équilibre physique et corporel. La méditation, c'est la seule façon que l'on puisse retourner à notre source. Parce que tout vient de Dieu, tout vient de l'énergie.Alors, Franck, pourquoi on devrait avoir dans la vie des actions et des réactions pour entraîner, pour purifier notre énergie? Je dis que les actions et les réactions, c'est une expression des cinq éléments cosmiques. La vie, c'est une école.Où on devrait apprendre. Depuis quelque temps, j'ai reçu beaucoup de nouvelles disant qu'il y a une querelle entre les amis bovis. Ceux-ci qui pratiquent, qui critiquent et l'autre qui construit. Cependant, que ce soitla critique ou la construction, je dis que tous les moyens sont bons et cela est nécessaire pour notre chemin de pèlerinage. On devrait avoir toutes ces actions et ces réactions et je vois de là ce sont les racines de la vertu. Pourquoi vous devrez critiquerEt pourquoi vous devrez féliciter tout cela qui a pour but de purifier notre énergie. Il est inévitable qu'entre les amis, vos vies,